This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, thưa quý thính giả đang theo dõi các chương trình trên làn sóng của đài 1600. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Và ngay sau đây chúng tôi xin mời quý thính giả đến với chương trình Di trú nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao trên làn sóng của đài. Và trong chương trình, quý thính giả có thể gọi vào để tham gia chương trình, đặt câu hỏi cùng với luật sư Cao trên làn sóng của đài. Số điện thoại rất quen thuộc 817-899-4110, 817-899-4110. Như Tuyền, bà Bảo xin được gửi lời chào đến luật sư Cao ạ.
Dạ vâng, Michael xin chào Như Tuyền và chào bà Bảo. Dạ vâng, Michael cũng chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas 600 AM. Dạ.
Thưa quý thính giả, một lần nữa xin giới thiệu đến quý thính giả là luật sư Michael Cao, chuyên về những lĩnh vực như là di trú, nhập tịch, visa du học, đầu tư và những tai nạn xe cộ tàu bè liên quan đến thương tích cá nhân. Quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào cho luật sư Michael Cao để tham khảo. Chỉ một cú điện thoại thôi thì quý vị sẽ được luật sư Michael Cao tư vấn ngay trên làn sóng. Bên cạnh đó thì nếu mà sau giờ hội thoại quý thính giả có nhu cầu cần sự giúp đỡ của luật sư Michael Cao thì luật sư Michael Cao có hai văn phòng tại Dallas Fort Worth của chúng ta, một văn phòng trong Asia Times Square và một văn phòng trong Cali Sài Gòn Mall, ngoài những văn phòng ở Việt Nam cũng như là ở Houston. Và một lần nữa, số điện thoại trực tiếp của chương trình quý vị có thể gọi vào bây giờ đó là 817-899-4110, 817-899-4110.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, nếu mà quý thính giả có những câu hỏi, những thắc mắc liên quan đến vấn đề luật di trú, du học, du lịch cũng như là visa đầu tư, tai nạn xe cộ, thuyền bè thì quý thính giả có thể gọi vào để mà đặt câu hỏi cùng với chúng tôi trên làn sóng của đài. Số điện thoại 817-899-4110, một lần nữa số điện thoại 817-899-4110, và đường dây điện thoại đã được mở ra, quý thính giả có thể gọi vào để tham gia chương trình cùng với luật sư Michael Cao trên làn sóng của đài. Và thưa luật sư, thì không biết là vào đầu chương trình thì luật sư có những cái thông tin gì mới mà luật sư muốn gửi đến cho quý thính giả của làn sóng đài không, thưa luật sư?
Dạ vâng, bà bảo là một cái thông tin mà Michael xin trình bày, chắc là quý vị cũng nghe rồi. Không bao lâu trước đây, dạ ba ngày một tuần trước đây, thì bên Tổng thống, bên Bộ Homeland Security đã đề nghị, và rất có thể là áp dụng nha, là cái sự mà giấy tờ bảo trợ tài chính. Tuy nhiên là cộng đồng Việt Nam mình hồ sơ hầu hết là những hồ sơ liên quan tới family petition, nghĩa là bản lãnh gia đình, thân nhân, vợ chồng, anh chị em, ba má lớn con, vân vân. Tuy nhiên là những cái hồ sơ này hầu hết là có cái đơn I-864 bảo trợ tài chính. Thì gần đây thì bên di trú, nói chung là bên tổng thống đưa lệnh xuống là cho bên di trú là rất có thể là người ta sẽ áp dụng những cái hợp đồng mà mình ký. Hợp đồng là cái đơn I-864, là tại khi mà mình ký cái giấy tờ bảo trợ tài chính, giống như là mình đứng ra mình bảo trợ, hoặc là mình đứng ra mình co-sign là joint sponsor, là đồng bảo trợ đó, thì là mình có một cái trách nhiệm cho cái người mà mình đứng ra mình bảo trợ. Ví dụ như là mình về Việt Nam cưới chồng, thì người chồng đi qua, thì mình là người đứng ra bảo lãnh người vợ, đứng ra bảo lãnh, hoặc là cái người co-sign là người bạn, hoặc người ba má vợ, hay là ai đó, đứng ra là đồng bảo trợ, thì sẽ có một cái trách nhiệm về cái hợp đồng đó, là cái trách nhiệm rằng là nếu cái người đó mai này xin trợ cấp của chính phủ, xin những cái chương trình ví dụ như là food stamp, welfare, những cái Medicaid, v.v. mà chính phủ phải bỏ tiền ra để nuôi dưỡng, thì chính phủ ngày xưa thì nó cũng là hợp đồng nhưng không phải là không hợp đồng, nhưng mà Michael chưa bao giờ nghe một cái trường hợp mà chính phủ sử dụng cái hợp đồng đó mà áp dụng để bắt cái người đứng ra bảo lãnh hoặc là cái người đồng bảo trợ trả tiền ngược lại cho chính phủ, là tại vì cái người này người ta xin trợ cấp của chính phủ. Thì gần đây thì người ta đề nghị là rất có thể là người ta sẽ bắt đầu áp dụng những cái hợp đồng đó, bắt những người đứng ra bảo trợ, những người đứng ra đồng bảo trợ co-sign đó để chịu cái trách nhiệm đó, để bù lại nếu cái người mà được bảo lãnh xin những cái chương trình trợ cấp trong cái giai đoạn mà người ta vẫn là thẻ xanh. Thì đây là cái thông tin gần nhất, và rất có thể là bên chính phủ kỳ này người ta đề nghị cái đó người ta sẽ áp dụng. Là cái chuyện mà bao lâu để áp dụng thì Michael không có biết cái thông tin chính xác, nhưng mà người ta có một cái ý định này là không bao lâu nữa người ta sẽ áp dụng về cái phần hợp đồng.
Wow, như vậy là cũng là một cái sự rắc rối cho quý vị nào mà nằm trong cái trường hợp như thế này. Cảm ơn luật sư Michael Cao đã cập nhật cũng như là nhắc nhở. Và bây giờ thì xin phép luật sư chương trình mời ngay một vị thính giả trên đường dây luật sư nhé. Hello.
Dạ vâng, chúng tôi xin gửi lời chào ạ. Hello.
Quý anh chị sẵn sàng chưa lên tiếng dùm ạ?
Hello. Dạ vâng, vị thính giả này đã gọi vào rồi nhưng mà không có giữ cái đường dây. Hello.
Hello.
Hello, dạ vâng, chị ơi.
Dạ. Hello.
Dạ nghe rồi chị ơi, cho biết quý danh của mình nha.
Dạ, tôi tên Ngọc. Thưa chào luật sư, chào các cô. Thưa luật sư, nhờ luật sư cho biết cái mẫu đơn để mình khiếu nại sở di trú là mẫu đơn nào luật sư?
Nó có nhiều loại khiếu nại lắm cô. Cái hồ sơ nào bị từ chối, hồ sơ bảo lãnh hay là hồ sơ tùy là quốc tịch hay là cái gì, mình đang bị từ chối cái gì?
Dạ thưa luật sư, viện bảo lãnh anh em mà nộp đơn hồi 30 tháng giêng năm 2006 mà không có nhận được giấy tờ gì của sở di trú báo, thì có liên lạc với bên trung tâm visa center thì ở đây nói là sở di trú không có đưa hồ sơ hay là thư hay email gì qua hết, rồi giờ mình phải khiếu nại với sở di trú hay sao luật sư?
Ok, so nói chung là mình không phải là mình khiếu nại mà là mình đi kiếm cái hồ sơ, tại vì cái hồ sơ nó nằm ở bên di trú ở đâu đó. Okay, hồi đó là tại vì giờ anh chị em nó mới giải quyết tới 1 tháng 4 năm 2006, của mình nộp đó là tháng 1 năm 2006. Thì nói chung là nó mới qua đây, không, nó chưa có qua lâu đâu. Okay, nhưng mà một khi nó qua rồi thì mình nên đúng không, mình nên gấp. Ok, so cái hồ sơ là khi mà bên sở di trú chấp thuận thì nó chuyển qua trung tâm visa. Thì cái câu hỏi là cái hồ sơ này được chấp thuận với cô?
Dạ thưa, sao không có nhận được gì hết, nộp đơn cái họ gửi về một cái giấy là chứng nhận mình có nộp.
Okay,
đơn
có đơn
ngày 3.
Nhưng mà trên mạng nó có để approval hay là nó để pending là đang chờ đợi?
Dạ rồi, cái có liên lạc thì hồi xưa thì nó chờ đợi vậy thôi à, luật sư.
Ok, so cái hồ sơ này mình nên gọi cái số 800 của sở di trú. Okay, dạ. Gọi cái số 800 của sở y chú để hỏi rằng là tại vì hồ sơ này mình cần là cần cấp. Ok, so báo cho nó biết đó là cái visa nó đã qua rồi. Ok, yeah. Thì mình rất là cần để hồ sơ được chấp thuận, rồi sau đó mình chuyển qua trung tâm visa.
Thưa luật sư, mình gọi rồi người ta nói là phải đợi trong thời gian 30 ngày luật sư, mà mình đợi hay là mình làm sao?
Đúng là mình phải đợi 30 ngày, xong rồi sau 30 ngày mình lại báo nó tiếp là mà không biết hồ sơ này được chấp thuận chưa hay là chưa được chấp thuận luôn.
Dạ không, từ hồi nộp đơn chỉ nhận được một cái giấy gửi về duy nhất là họ nói.
Nhưng mà ở trên mạng nó để gì cô, nhiều khi nó chấp thuận rồi mà nó không báo với mình á.
Mà có liên lạc bên trung tâm visa thì họ nói không có nhận được cái email hay là thơ
nó,
gì
nhưng
của
mà cái đơn I-130 á, cái đơn I-130 có được chấp thuận chưa? Ở bên thường thường
dạ,
là mười mấy năm nó chấp thuận lâu rồi.
Dạ chấp thuận được lâu rồi mà luật sư.
Ok, so nó approve rồi đúng không?
Dạ.
Ok, nếu nó approve rồi thì cái đơn mà mình sử dụng để chuyển cái hồ sơ được approve qua bên trung tâm visa sẽ là cái đơn I-824. Cái đơn này nó hơi khó sử dụng chút xíu. Ok. Nhưng mà mục đích là mình muốn là vì cái hồ sơ này được chấp thuận rồi thì mình muốn là sở y chú chuyển tiếp cái hồ sơ này qua bên trung tâm visa, mình xin để làm cái đơn I-824 để chuyển qua cái hồ sơ này qua bên trung tâm visa để tiếp tục cứ báo cho người ta biết là hồ sơ này mình cần làm gấp, lý do là visa nó qua được 3 tháng rồi.
Bây giờ luật sư ơi, mình đã gọi mình đã gọi bên sở di trú thì giờ họ biểu là phải đợi trong thời gian 30 ngày luật sư, rồi giờ mình đợi hay sao luật sư?
No, mình làm tiếp thôi, mình phải làm cái đơn I-824 tiếp tục.
Tại cái đơn đó rất là quan trọng. Bây giờ làm cái đơn là mục sư nói là I-824 hả?
Dạ đúng, I-824, dạ.
I-824, cái đơn này nó nói về gì luật sư?
Nói chung là mình muốn là nó, hồ sơ của mình đã được chấp thuận rồi, thì bây giờ mình yêu cầu sở di trú là sau khi được chấp thuận là nhờ sở di trú chuyển cái hồ sơ này qua bên trung tâm visa. Cái đơn này nó không có đơn giản để sử dụng đâu. Cái đơn này nói chung nó cũng khá rắc rối. Mình nên biết một cái lá thư giải thích rất là rõ ràng ý định của mình muốn cái gì.
Dạ
vâng.
Dạ,
còn nếu còn không biết cách làm
không có đợi gì tới 30 ngày mình làm tiếp cái đơn này mình gửi đi hả luật sư?
Dạ, cái đơn này làm độc lập coi, cái này mình cần làm gấp. Dạ.
Luật sư, rồi giả sử như là mà chưa được chấp thuận thì mình làm sao luật sư? Nếu mà chưa
được chấp thuận thì mình sẽ yêu cầu sở di trú chấp thuận. Và tại hồ sơ này nó quá hạn cái thời gian giải quyết rồi.
Dạ. Mình có phải làm đơn gì cho sở di trú không luật sư? Hay là
dạ không, nếu mà nó chưa chấp thuận thì mình yêu cầu nó chấp thuận, dạ. Nhưng mà mình yêu cầu nó làm gấp, và tại vì visa nó tới rồi.
Dạ, thưa cảm ơn luật sư.
Dạ vâng, cảm ơn cô rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và thưa quý vị, số điện thoại vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Luật sư Michael Cao đang đến với quý vị trong chương trình Di trú và Nhập tịch. Mời quý thính giả gọi vào tham gia chương trình nhé. Có những câu hỏi nào mà liên quan đến di trú nhập tịch, visa đầu tư, du học, rồi những tai nạn tàu bè, xe cộ, quý vị đừng ngần ngại hãy gọi vào để được luật sư tư vấn trên làn sóng.
Dạ vâng, và ngay sau đây thì chúng tôi xin mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello, phải mình không?
Dạ đúng rồi chị ơi, cho biết quý danh chị nha.
Phải chị không em?
Dạ đúng rồi chị ơi, tên của chị là gì và mời chị nha.
Tên chị là tên Christina.
Rồi, chào chị Christina, mời chị đặt câu hỏi cùng với luật sư Cao.
Chị gọi vô để chị hỏi, nhưng mà chị muốn gặp luật sư ở ngoài được không?
Dạ được
dạ,
chị.
Hẹn gặp trên văn phòng chị nha.
Văn phòng ở đâu ạ luật sư?
Bây giờ chị ở dưới khu nào đây chị? Chị ở dưới trên Garland hay là ở dưới Brand Prairie chị?
Chị ở Carrollton.
Chị ở Carrollton thì em nghĩ
Carrollton
là chị xuống...
Carrollton nó gần Willowbend á, Willowbend Mall
á. Dạ, thì chị xuống với Dallas nó gần hơn chị nha.
Đúng rồi.
Chị đến khu...
Sài Gòn Mall.
Cali Sài Gòn Mall, đúng rồi đó chị. Số điện thoại của Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903 chị nha.
Nhưng mà nó nằm ở trên, hình như văn phòng nằm trên lầu đúng không?
Dạ không, Cali Sài Gòn Mall không có trên lầu chị. Chị biết cái food court không? Chị biết cái chỗ mà mình đi đi ăn á? Dạ.
Đi sandwich đúng không?
Đúng dạ rồi, chị, xéo xéo ly sandwich đối diện ly sandwich sau lưng cái tiệm bán mắt kính á chị.
Ok, vậy biết giờ đó rồi.
Dạ, rồi chị gọi điện thoại trước, chị phải lấy hẹn với luật sư chị nha. Tại vì luật sư phải chạy rất là nhiều văn phòng, cho nên là sợ chị đến không có gặp, chị gọi vào số 214-703-0903 chị nha.
214-703-0903.
Dạ.
703-703-0903. Với cho hỏi thêm một cái là luật sư, nếu mà mình hỏi mình hỏi về lệ phí chặt bao nhiêu luật sư?
Không còn lại phí cái gì nữa chị, mới lại mà cô không có nói
chị ơi,
radio chị ơi.
Thường trên radio mình okay, không được nói cái giá okay, chị nha.
Ok, vậy bây giờ mình chỉ đọc số phone lại để nhớ xe. Số máy, sorry, tại đang lái xe.
Dạ, 214-703-0903.
Ok, dạ, thank you.
Rồi, cảm ơn chị nhé. Xin được mời một vị khác ạ.
Hello, dạ vâng, chúng tôi xin chào. Dạ vâng, vị thính giả này trước khi lên tiếng có thể nào vui lòng tắt cái radio hoặc là dặn nhỏ để tránh tiếng ồn vọng lại không ạ? Hello.
Hello.
Dạ như Tuyền Bảo Bảo xin gửi lời chào. Dạ đúng rồi chú ơi, cho biết quý danh của chú nha.
Cho tôi tên là Tri, ở Garland. Cho tôi xin hỏi Tuyền Bảo Bảo là luật sư Michael Cao đó. Tôi có làm hồ sơ để nhận lãnh cho con tôi 2007. Cha mẹ lãnh con có với quốc tịch có gia đình đó. Là tôi nộp hồ sơ vào tháng 4, tháng 5 là tôi nhận được giấy approve. Thì tới giờ này đã đáo hạn được chưa thưa luật sư?
Bây giờ là đã giải quyết tới 22 tháng 12 năm 2006. Đây là diện F3, ba má quốc tịch và lãnh như con có gia đình.
Dạ. Dạ đúng.
Thì bây giờ là chắc ở mấy tháng nữa là chắc là trung tâm visa nó liên lạc rồi chứ hả? Đóng phí chưa?
Tôi chưa thấy liên lạc.
Dạ, chắc cũng sắp tới, mình nộp vào tháng 4. Dạ.
Nộp tháng 4 thì coi như approve vào tháng 5, 2007 đấy luật sư.
Dạ vâng.
Bây giờ đã được báo hạn chưa luật sư?
Bây giờ nói chung là mình nên làm việc với bên trung tâm visa đi, sắp tới giai đoạn đó rồi đó. Thì chắc là nên làm việc đi rồi.
Cái này tôi xin thưa với luật sư là tôi nhắc lại là hôm đó tôi có nhờ bên văn phòng luật sư rồi đó, để theo dõi dừng cho cái hồ sơ của tôi lãnh con tôi đó. Sau giờ gia đình cũng chưa nhận được cái giấy đó hả?
Chắc là văn phòng đã làm việc với trung tâm visa rồi. Okay, là yêu cầu nó để ra cái giấy để mình đóng phí.
Okay,
thì là không biết là ra được chưa, nhưng mà thông thường nó là cỡ vài ba tháng, 4-5 tháng. Bây giờ là cái thề bộ thứ nhì nó để là tháng 8 hay là 7. Nhưng mà nói chung là cỡ đâu đó là mình yêu cầu bên trung tâm visa thì hy vọng là người ta cấp cái giấy để mình bắt đầu đóng phí. Rồi sau đó mình mới nộp cái giấy tờ lý lịch tư pháp này kia vân vân. Bảo trợ tài chính. Chắc là không bao lâu nữa. Mình nộp là tháng 4, bây giờ mới giải quyết.
Tôi có liên lạc với phòng luật sư ạ.
Dạ vâng, dạ.
Cảm ơn luật sư.
Dạ vâng, dạ dạ, cảm ơn chú.
Dạ vâng, cảm ơn chú đã gọi vào. Chương trình xin được mời một vị khác ạ.
Hello, dạ vâng, chúng tôi xin chào. Hello.
Hello, có phải là mình đúng không ạ?
Dạ đúng rồi, bà Bảo Như Tuyền xin gửi lời chào, xin anh cho biết quý danh anh nha.
Alo, tôi tên Thành ở Arlington, xin chào.
Dạ rồi, mời anh Thành đặt câu hỏi cùng với luật sư Michael Cao nha.
Okay, cho luật sư cho hỏi là, ví dụ mà khi mà...
Rồi, anh sẵn sàng chưa?
Alo.
Rồi, anh nói đi.
Dạ.
Luật sư Michael Cao đang nghe.
Okay, khi mà mình được cái thông báo của sở di trú mà đóng tiền visa đó, thì mình có thời gian là mấy tháng để mà làm luật sư. Có khi mà lâu quá nó có hủy đơn không? Tại mình có 3 tháng hoặc là 6 tháng luật sư.
Dạ không, nói chung là nó cho mình rất là nhiều thời giờ anh ơi. Thông thường nha, thông thường là ví dụ giờ nó báo cho anh đóng phí, xong rồi anh đóng phí xong anh để đó, anh không đụng đậy gì hết. Thì thường thường là qua một năm nó sẽ gửi thêm một lá thư nữa. Nó nói rằng là bây giờ là trên một năm rồi mà không thấy đụng đậy gì hết, thì mình có ý định mà tiếp tục thì báo cho nó biết, và nếu mà có ý định là hủy hồ sơ thì báo cho nó biết. Ok, rồi nhiều khi mình im luôn, mình không nói gì nữa. Nhiều khi tháng hay tháng sau nó gọi là thôi bây giờ tôi báo là tôi hủy hồ sơ, nhưng mà nếu anh đổi ý, anh nên đổi ý cấp, là tại vì cái hồ sơ này trên một năm rồi mà không có đụng đậy gì hết. Rồi anh có nhiều thời giờ lắm, nói chung là anh có nhiều thời giờ, nhưng mà Michael khuyên nó chúng đừng có để lâu quá. À, không biết là lý do tại sao để lâu, nhưng mà không có nên để lâu quá. Dạ, bây giờ là 3 tháng rồi đó.
Luật sư cho em hỏi là tại sao mà mình gửi những cái giấy tờ tới chỗ sở di trú, nó nói là mình chờ một tháng mấy, hai tháng rồi, nó nói là bây giờ phải upload lên hết, chứ mà mình gửi giấy tờ tới nó nhận cái đó cũng vậy. Bước đó nó không làm.
Là tại vì cái cách làm việc của bên trung tâm visa nha, cái này không phải sở di trú nha anh. Trung tâm visa là của Bộ Ngoại giao của Mỹ, không phải là Bộ Homeland Security nha. Nó hai cái cơ chi nhánh, hai cái cơ quan khác nhau. Cái cách làm việc của trung tâm visa hiện tại là người ta không muốn nhận thư nữa, người ta không muốn vậy nhận giấy tờ nữa, người ta muốn là mình scan.
Rồi nó chẳng trả lời mình gọi rồi, nó nói là bây giờ mình phải upload những hồ sơ lên hết, và giấy tờ mình muốn trả lời thì mình phải request nó mới trả lời.
Tại vì cái cách làm việc đó người ta không có muốn nhận cái bản gốc anh, người ta chỉ có muốn nhận là nhận bản copy và bản dịch. Okay, thì nếu anh gửi copy thì anh cũng không có quan tâm, anh gửi bản gốc thì hơi có vấn đề.
Luật sư cho em hỏi, nếu mà em mất cái bằng quốc tịch rồi em gửi cái passport, nó có ok không luật sư?
Thường thường là trung tâm visa nó ok anh, nhưng mà một lần nữa cái này nó nằm ở trong thủ tục, và chắc là hồi đó anh gửi đi rồi. Ok, cái đơn I-130 thì đương nhiên là anh xác nhận là anh có quốc tịch rồi, đúng không? Thì chắc là anh có gửi cái copy rồi. Ok, nhưng mà cái cách mà trung tâm visa nó làm việc đó, nó muốn là mình scan anh ơi, mình scan rồi mình tạo ra cái tài khoản, rồi mình scan rồi mình upload lên đó.
Ok, vậy tôi cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ vâng, chào anh. Số điện thoại 817-899-4110, 899-4110 là số điện thoại trực tiếp của chương trình để quý vị có thể gọi vào tham khảo cùng với luật sư. Chỉ một cú điện thoại thôi, quý vị sẽ được luật sư tư vấn ngay trên làn sóng những vấn đề nào mà liên quan đến di trú nhập tịch, cũng như là những visa đầu tư du học hoặc là những visa. Vâng, như Tuyền xin được mời một vị trên đường dây.
Dạ vâng, bà Bảo Như Tuyền xin chào vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ xin chào, xin cho biết quý danh ạ.
Dạ em tên là Kevin. Em muốn hỏi luật sư Cao là cái vụ mà bữa ở Houston ấy, thì em có nghe trên mạng là người ta đồn đoán nhau mà không biết là sự thật không, là có một số người người ta có thẻ xanh 2 năm mà người ta về Việt Nam xong người ta quay lại hải quan Mỹ, người ta lại đóng cái dấu là du lịch vào trong cái passport của họ, rồi họ chỉ còn ở Mỹ được có 3-6 tháng, 3-6 tháng mà không có, sau đó là bất hợp pháp, thì em không hiểu là cái chuyện là như thế nào nữa. Thì những người mà có, không biết là có sự thật như vậy không.
Ok, so cái vấn đề là ok, tôi có thẻ xanh. Nào, Michael không có biết cái chi tiết về cái vụ mà như anh nói dưới Houston nha. Nhưng mà ví dụ như là một người bị dính ở trong đó đi, mà bên sở di trú người ta có bằng chứng. Ok. Khi người ta có bằng chứng thì người ta sẽ có ý định là sẽ kiếm cách trục xuất cái người này, là từ tại thứ nhất người này làm giả, thứ nhì là nộp giấy tờ không đúng, rồi nói chung là người ta sẽ có ý định là lấy lại thẻ xanh, từ chối thẻ xanh và trục xuất, đúng anh? Nếu cái người này trong cái trường hợp mà người ta cầm thẻ xanh người ta về Việt Nam xong người ta quay lại, ok, thì là sở di trú người ta sẽ nhìn lại ở hải quan, người ta sẽ nói rằng là tôi có bằng chứng là anh làm sai, làm phạm tội, nói chung là giả dối với sở di trú, hoặc là phạm tội hình sự, hay là một lý do nào đó, người ta sẽ cố gắng người ta kiếm cách người ta trục xuất mình. Thì cái cách người ta sẽ làm là người ta sẽ dừng cái thẻ xanh lại, giam cái thẻ xanh lại, và người ta sẽ cấp cái dấu bấm, không phải là du lịch nha. Nhiều khi mình nói cái chữ du lịch là hiểu lầm, cái chữ này là cái chữ parole. Parole là vô Mỹ tạm, để ví dụ như 3 tháng, 6 tháng, như anh nói ví dụ như 6 tháng đi, thường thường là nó cho anh 6 tháng parole vô nước Mỹ để chờ đợi, để nó giải quyết cái vấn đề trục xuất, là nó có thể trục xuất mình được hay không, hay là mình có cách giải quyết có cách thủ để mình không bị mất cái thẻ xanh. Còn một lần nữa cái vấn đề mà thắng thua thì vẫn chưa biết, là nó nằm ở bên tòa án của bên trục xuất. Nhưng cái vấn đề mà khi mà mình vô Mỹ là yes, nếu mà mình có một phạm tội hình sự, hay là mình bị dính vô cái vụ dưới Houston mà người ta có bằng chứng, mà người ta nghĩ người ta muốn trục xuất mình, thì yes, người ta có thể giam cái thẻ xanh và người ta parole mình vô Mỹ, parole giống như là bấm cho anh vô Mỹ tạm chờ đợi đi. Ok, 6 tháng, ví dụ đó. Ok, chứ không phải là du lịch đâu anh ơi, mình nhiều khi nhiều người ta nghe người ta hiểu lầm. Nhưng mà thực tế là vô Mỹ lại mà có thẻ xanh mà bị dính vô mấy cái hình sự mấy này kia, là đôi khi người ta sẽ giam cái thẻ xanh và người ta sẽ bấm cái parole, nghĩa là vô Mỹ tạm, để cho tới lúc nào mà xử xong cái hồ sơ trục xuất. Dạ.
Dạ, nhưng mà khi mà họ làm như vậy thì họ phải có cái bằng chứng rồi như thế nào đó chứ, phải không luật sư?
Thì đương nhiên là người ta phải có bằng chứng, ví dụ như là mình phạm
chứ
cái tội hình sự ngày xưa đi.
Chứ đâu phải ai cũng sẽ là bị...
No. Cái người nào mà bị phạm tội rồi mà người ta có bằng chứng thôi anh, chứ không phải là một người thẻ xanh bình thường. Thẻ xanh bình thường người ta vẫn đi đi về về, không có vấn đề anh. Rất là nhiều người đi đi về về, không có sao đâu anh. Dạ.
Vâng, chị hỏi. Cảm ơn luật sư nha.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào tham gia chương trình. Và thưa quý vị, luật sư Michael Cao vẫn đang đến với quý vị trong chương trình Di trú và Nhập tịch. Số điện thoại trực tiếp của chương trình xin nhắc lại 817-899-4110. 817-899-4110.
Dạ vâng, và chúng tôi mời quý thính giả gọi vào, chúng ta vẫn còn thời gian. Xin được mời ngay vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello, em tên là Chi, em ở Dallas. Có phải em không ạ?
Dạ đúng rồi.
Dạ, cho chị xin cho em hỏi luật sư Cao một câu là em có làm hồ sơ bảo lãnh anh chị em vào năm 2009, và đã hồ sơ đã được trung tâm visa approve rồi. Bây giờ đứa em nó có, trong hồ sơ chỉ có một đứa con thôi, và bây giờ nó sinh thêm một đứa con nữa, thì bây giờ mình phải gửi cái giấy khai sinh để bổ sung, thì cái địa chỉ mình sẽ gửi về đâu ạ?
Dạ vâng chị, từ từ đi chị nhé. Là tại vì F4 là anh chị em, cái diện của chị đó, thì hiện tại người ta đang giải quyết tới 1 tháng 4 năm 2006. Okay, 1 tháng 4 2006, mà mình nộp là mình nộp tháng mấy hay là 9 thì còn lâu, ý Michael nói là còn thêm mấy năm nữa. Okay. Thì trong mấy năm nữa thì không những là em có thể có một đứa bây giờ, mà trong 3 năm tới nó có thể em đứa, hai đứa nữa, không biết được đúng chị. Thông thường. Yeah. Thông thường.
Đúng rồi, đúng rồi. Yeah.
Khi mà bổ túc hồ sơ thì thường thường người ta đợi tới phút cuối, thì khi mà qua cái giai đoạn trung tâm visa, nghĩa là bắt đầu đóng phí visa, thì lúc đó mình sẽ bổ túc một lượt. Mình bổ túc là...
đến lúc đó mình vẫn còn thời gian để bổ túc được hả cơ?
Có chị. Rất là nhiều thời gian chị. Trong cái khúc cuối cùng nó sẽ yêu cầu là ở trong gia đình là ai, rồi nếu mà có thêm hai em bé mới thì mình sẽ bổ túc hai cái khai sinh, rồi giấy kết hôn giữa vợ chồng, rồi này kia vân vân, thì xác nhận cho nó đầy đủ. Thì lúc đó mình sẽ yêu cầu đóng cái phí cả gia đình. Thì lúc đó nó mới ra phí visa cho từng người một, lúc đó mình đóng phí chị. Dạ, mình bổ túc khúc cuối chị. Dạ.
Cho em hỏi thêm một câu nè, ví dụ như trong trường hợp đó thì mình sẽ gửi bổ túc hồ sơ về trung tâm visa, đúng không luật sư?
Dạ đúng chị, tại vì bên sĩ chứ người ta đã chấp thuận rồi và người ta đã chuyển cái hồ sơ qua bên trung tâm visa rồi. Okay. Thì một khi mà trung tâm visa nó gửi cái giấy là ok, hồ sơ bây giờ là nên bắt đầu đi, là tại sắp tới ngày đi phỏng vấn rồi, thì lúc đó mình mới làm việc với nó, mình nói là trong gia đình là có thêm mấy người nữa, tôi yêu cầu bổ túc hồ sơ.
Dạ rồi, cảm ơn luật sư rất là nhiều.
Dạ, ông chị.
Dạ, vâng, cảm ơn chị. Số điện thoại một lần nữa, 817-899-4110.
Dạ, vâng, và bà Bảo Như Tuyền xin được mời nghe vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello. Xin mời ạ.
Hello.
Dạ, vâng, chúng tôi xin gửi lời chào, xin cho biết quý danh ạ.
Hello.
Dạ, chị ơi, cho biết quý danh chị nha.
Hello.
Nghe chị được rồi, chị lên tiếng đi.
Hello.
Dạ, chị cho biết tên nha.
Dạ, xin lỗi, phải em không vậy?
Dạ đúng rồi thưa chị đúng chị rồi đó. Dạ.
Dạ, chào chị, chào luật sư. Em tên là Như. Em muốn hỏi luật sư một câu á, là em có làm giấy tờ bảo lãnh cho một người em, thì cậu em trai đó có vợ, em có hai đứa con.
Yeah.
Mà bây giờ ví dụ như em trai của mình á bị bệnh, mà ví dụ từ đây đến ngày mà được phỏng vấn được đi, mà người em bị lỡ có bị qua đời á, thì người em dâu với những đứa cháu có được tiếp tục hồ sơ đó không vậy luật sư?
Yeah, cái đó là cái vấn đề rất là nguy hiểm, là cái người mà đứng ra bảo lãnh qua đời mình có thể thay thế cái người mà được bảo lãnh. Okay. Được bảo lãnh là cái người em trai ở Việt Nam á, mà qua đời là hồ sơ sẽ khó cứu lắm, là quỷ á. Dạ.
Quỷ luôn hả luật sư? Mình không có cách nào hả luật sư?
Dạ, không có cách nào luôn hả chị? Là cái người đứng ra bảo là được bảo lãnh đó.
Dạ. Mà ví dụ bây giờ là cái người em trai của mình á là đang bệnh nặng thôi, vì mình trong thời gian nó còn sống, mình có thể thay đổi một cái diện khác hay như thế nào được không luật sư?
Wow, cái vấn đề là anh chị em là anh chị em chị. Anh chị em không có để đổi qua diện khác được chị ơi. Dạ.
Dạ. Dạ.
Nhưng mà chị nộp lâu chưa?
Dạ nộp lâu rồi, từ hồi 2008. Dạ.
Wow. Vẫn còn 2 năm chị. Dạ.
Dạ. Thì nếu mà nó qua đợt, mình chỉ có bỏ hết thôi hả luật sư?
Dạ đúng đó chị. Dạ.
Dạ. Vậy cảm ơn luật sư nhiều. Dạ, xin chào luật sư.
Dạ, sorry chị. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn vị thính giả vừa rồi đã gọi vào tham gia chương trình. Và số điện thoại vẫn là 817-899-4110. Chúng ta còn một ít thời gian nếu như một quý thính giả vẫn còn có những câu hỏi, những thắc mắc muốn đặt câu hỏi cùng với luật sư Michael Cao về vấn đề di trú nhập tịch, visa đầu tư, visa du học, du lịch cũng như là tai nạn xe cộ, thuyền bè thì gọi vào ngay sau đây 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ vâng, thưa luật sư, thì cái trường hợp của các chị hồi nãy đó nó cũng hơi quá bất công luật sư hả? Giống như bây giờ nếu như mà cái chị này chị đứng ra chỉ làm thêm một cái bộ hồ sơ nữa, giống như là bảo lãnh cho cái chị cái người giống như chị em dâu đó với lại các cháu một bộ hồ sơ riêng nữa có được không luật sư?
Cái vấn đề là em dâu với lại cái người chị dâu chị của chồng á, nó không có cái liên hệ gia đình mà ruột thịt chị. Đúng không bảo đúng không như thế? Cái vấn đề là mình không có chứng minh được ruột thịt, mà không có ruột thịt là đối với sở hữu chú không bảo lãnh được. Cái vấn đề hồ sơ bảo lãnh là cái người đứng ra bảo lãnh mà qua đời bên Mỹ đi, thì mình quả may mình khiếu nại nó tôi cũng thay thế, hồ sơ vẫn tiếp tục có thể. Okay. Nhưng mà cái người mà được bảo lãnh qua đời thì bây giờ mình thay thế ra, không lẽ giờ thay thế người em hay người anh, đúng không? Nó đâu có chịu là như vậy. Thì bây giờ cái nguy hiểm nhất là cái người bên Việt Nam được bảo lãnh mà qua đời là khó cứu nha.
Cảm ơn luật sư rất nhiều. Và bây giờ thì xin được mời một vị vừa gọi vào cho chương trình. Hello.
Hello. Dạ em tên là Tina đó.
Chào chị Tina.
Em muốn gọi hỏi luật sư một câu. À, giống như là mẹ có thể sanh bảo lãnh con trên 21 tuổi. Mà giờ người con đó ví dụ như có con thì có được đi chung không luật sư?
Ok, so cái câu hỏi này rất là hay nha. Ok, có con mà không có vợ. Ok, có con mà có bạn gái. Ok. Hồ sơ vẫn tiếp tục. Và tại mình biết là mình làm cái giấy kết hôn nó quỷ liền. Thì người Việt Nam mình ta hiểu luật. Thì người ta không cưới thì cũng đúng đi, không có vấn đề. Cái là lãnh sự người ta cũng hiểu cái vấn đề đó. Nào, bây giờ có đứa bé. Thì cái câu hỏi là đứa bé được ăn theo không? Câu trả lời là đương nhiên được ăn theo. Ok, so được ăn theo. Và không những ăn theo, mình đang khai ra. Tuy là đứa bé ở lại đi. Ở lại với mẹ nó, ví dụ đi. Ok.
Yeah.
Mình nên vẫn khai ra. Cái người Việt Nam mình ưa là nếu mà mình khai ra nó sẽ bị rắc rối hồ sơ.
Yeah. Thí dụ như mà thí dụ như cái người mà được bảo lãnh á mà nhận con nuôi thì có được không anh? À, thưa bác sĩ.
Cái vấn đề nhận con nuôi là một cái vấn đề hoàn toàn khác nữa, cái vấn đề nó rất là rắc rối, thủ tục con nuôi nó rất là phức tạp. Ok. Yeah. Nhưng mà đứa bé mà con ruột của mình đi, ví dụ như là ba với con đi, vẫn ăn theo được.
Yeah.
Không, mình nên khai ra cái vấn đề là có muốn cho nó ăn theo ba nó hay không thôi. Okay. Hay là để lại với mẹ nó. Ok, cái đó là chuyện cá nhân của gia đình. Nhưng mà đứa bé được ăn theo nếu mà mình muốn. Còn nếu không để lại với mẹ thì ba bay qua Mỹ đi theo ba má tại ông nội ngoại bà lãnh. Ví dụ, ok. Thì lúc đó mới quay ngược lại về cưới vợ, cưới mẹ của đứa bé. Thì là mở hồ sơ bà lãnh cho mẹ và hồ sơ lãnh đứa bé này 2 năm qua. Tại vì đứa bé dưới 21 nhiều.
Mà không bảo lãnh được con giống như mình nhận nuôi hả con?
Vấn đề con nuôi nó phức tạp lắm chị ơi, cái thủ tục của con nuôi nó rất là rắc rối chị.
Thí dụ như người bảo lãnh được đi qua đây rồi mà ở bên đó mình còn con nuôi bên đó mình bảo lãnh lại được hay không hay là?
Thì một lần nữa cái vấn đề mà bảo lãnh con nuôi, sinh con nuôi ở Việt Nam nó rất là phức tạp đối với sở di trú, người ta đòi hỏi rất là nhiều điều kiện nha.
Ok, cảm ơn luật sư nhiều nha.
Dạ vâng chị nha.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi vào tham gia chương trình. Xin được mời một vị khác của chương trình. Hello. Hello.
Hello, có phải em không này?
Dạ đúng rồi, chào chị. Chị ơi, cho biết quý danh nha.
Dạ, em tên là Giao.
Rồi, mời chị Giao ạ.
Dạ, chào luật sư, chào chị. Em bảo lãnh diện cho con có quá tịch rồi bảo lãnh cha mẹ qua Mỹ. Mà ba mẹ em gửi như già yếu là lúc ba mẹ mà em có giấy đi phỏng vấn, em có thể... đi cơ phỏng vấn cùng cha mẹ được không vậy luật sư?
Ở Sài Gòn hay đâu chị?
Dạ ở Sài Gòn ạ.
Mình có thể yêu cầu nhé. Yeah. Mình có thể là yêu cầu đi chung. Ăn thua lãnh sự. Nhiều khi lãnh sự cho vô chung, nhiều khi lãnh sự nói đợi ngoài. Nhiều khi lãnh sự cho vô chung, đợi chung ở chỗ sắp phỏng vấn. Nhưng mà khi mà vô phỏng vấn, người ta vẫn là phỏng vấn ba riêng, má riêng. Hoặc là phỏng vấn hai người chung. Rồi cái đó tùy lãnh sự thôi chị, nhưng mà nói chung là lãnh sự có thể là cho vô, có thể là không chị.
Mình yêu cầu là mình lúc mà ba mẹ phỏng vấn thì mình lại kê phòng lãnh sự mình yêu cầu, hay là mình làm đơn giấy gì vậy luật sư?
Mình có thể là yêu cầu hoặc là mình có thể là dẫn đi, nhưng mà cái vấn đề là khi mà vô phỏng vấn, nói chung là phỏng vấn ba má thường thường là dễ lắm chị ơi, nó không có khó chị, nó không có làm khó mình đâu. Nhưng mà nếu mà chị muốn thì chị có thể là khi mà vô lãnh sự đó thì cứ đưa ra cái hộ chiếu Việt Nam, đưa ra cái thủ tục nói rằng là tôi là người bảo lãnh và đây là ba má là người được bảo lãnh, thì cứ yêu cầu với lãnh sự thôi. Đi chung có thể là đi chung vô được, mà vấn đề phỏng vấn chung không thì mà cô ăn thua tùy lãnh sự là vậy.
Dạ, chị cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ, không có chuyện gì.
Dạ vâng, và bây giờ thì chúng ta còn thời giờ cho một vị cuối cùng.
Dạ vâng, bà Bảo Như Tuyền xin chào. Hello.
Alo, phải tôi không ạ?
Dạ đúng rồi, xin chào, xin cho biết quý danh ạ.
Dạ, tôi là Dũng ạ. Xin chào cậu Bảo Bảo ạ.
Dạ rồi, chào chú Dũng, mời chú Dũng nha.
Dạ. Luật sư, tôi có câu tôi hỏi dùm cho đứa em á. Nó, chồng nó thì đã ăn bị thai rồi mà bị mất. Nó năm nay 63. Vậy nó có hưởng được cái tiền của chồng đó, tùy thai, tiếp tục hưởng tùy thai của chồng đó không, luật sư?
Wow, Michael xin lỗi nha, anh ơi, chắc anh phải gọi cái chương trình khác về Social Security, gì như thế này, Social Security đúng không, anh, xã hội đúng không?
Cái này chắc chú phải đợi thứ hai tuần này thì không có chương trình. Thứ hai tới không có, mà phải thứ hai tới nữa đó, là chương trình cùng với cô... Angie Hồ Quang trên làn sóng của đài đó thưa chú. Đáng lẽ là vào dạ giờ của cô Angie Hồ Quang là 4 giờ đến 5 giờ thứ hai. Dạ hai tuần một lần thưa chú.
Dạ.
Dạ rồi, cảm ơn chú đã gọi vào. Bây giờ thì chúng ta cũng đã hết giờ cho chương trình rồi. Có nhiều vị thính giả vẫn đang tiếp tục gọi vào. Nếu quý thính giả còn cần sự tư vấn của luật sư thì luật sư Michael Cao xin quý vị vui lòng liên lạc với các số điện thoại sau. Số điện thoại của văn phòng thứ nhất trong Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Và số điện thoại thứ nhì trong Cali Sài Gòn Mall là
214-703-0903, 214-703-0903. Nếu mà quý thính giả sau chương trình muốn có những câu hỏi hoặc là muốn đến với văn phòng của luật sư Cao thì hãy đến với hai nơi mà chúng tôi vừa nêu cái số phone, số điện thoại quý thính giả gọi trước để lấy hẹn. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn quý thính giả đã gọi vào tham gia chương trình, cũng như là xin cáo lỗi với một vài vị thính giả đang chờ trên đường dây hoặc là đang gọi vào. Nếu mà quý thính giả vẫn còn những câu hỏi, những thắc mắc thì xin mời đón nghe chương trình và gọi vào tham gia chương trình vào thứ năm tuần sau lúc 3 giờ 15 đến 3 giờ 50 trên làn sóng của đài. Bảo Như Tuyền xin mến chào luật sư Cao và chúc luật sư có một ngày thứ năm thật là bình an cũng như là một cuối tuần vui vẻ, và hẹn gặp lại luật sư trong chương trình này vào thứ năm tuần sau luật sư nha.
Dạ vâng, rất là cảm ơn bà và cảm ơn Như Tuyền. Mà cô xin kính chào và hẹn lại thứ năm tuần sau. Mà cô xin kính chào.
Dạ vâng, mến chào tạm biệt luật sư.